thành ra chúng ta có thể nói rằng là trong đạo Bụt Nam truyền có năm bộ A Hàm, mà trong đạo Bụt Bắc truyền có bốn bộ, có bốn bốn bộ A Hàm. Tuy nhiên cái nội dung của cái bộ thứ năm là Khudaka đó, nó có thể tìm thấy rải rác ở những cái chỗ khác. Để tôi ghi cho quý vị cái niên đại của những cái bản dịch. Diganikaya là trường bộ đã được dịch năm 413. Trung A Hàm được dịch năm 398. Sau Thiên Chúa Giáng Sinh. Và người dịch đó, tức là Sangadeva. Mình nói là Tăng Già Đề Bà. Tăng Già Đề Bà. Kinh Tạp A Hàm được dịch vào khoảng năm 435. Khoảng 435 thôi. Và người dịch đó là Gunabhadra. Mình gọi là cầu Na Bạt Đà La. Và cuối cùng á, Tăng Nhất A Hàm được dịch năm 385. Và người dịch đó là Đạt Ma Năng Đi. Đạt Ma Năng Đi. Trong kinh như vậy đó, nhưng mà có thể là do Tăng. Bây giờ chúng ta dở cái tạng kinh Nam truyền ra đó, thì chúng ta thấy rằng kinh đầu là Diganikaya, tức là trung bộ kinh đó. Và xuống dưới một hàng nữa là chúng ta thấy có chữ A nhỏ đó, Sila Khanda Vaga Pali, tức là có 13 kinh. Đây là một cái phẩm, Pali là một cái phẩm. Cái phẩm này gồm có 13 kinh, mà 13 kinh này nói về Vaga là phẩm đó. Cái phẩm này nói về giới, về uẩn nhiều, cho nên gọi là Sila Khanda. Sila là giới và Khanda là uẩn. Cho nên dịch, quý vị dịch là giới uẩn phẩm. Cái việc là phẩm, giới uẩn. Và kinh đầu là Brahmajala Sutta. Brahmajala Sutta chúng ta dịch là Phạm Võng Kinh. Trong trường A Hàm chúng ta có kinh tương đương gọi là Phạm Động Kinh. Không phải là Phạm Võng mà là Phạm Động Kinh. Nhưng mà cái nội dung nó giống hệt như vậy. Nó gần giống như vậy. Phạm Động Kinh. Thành ra kinh này á, phù hiệu của nó là D1. Tức là Diganikaya 1. Nhưng mà bên Tạng Hán á, đó là kinh thứ 21 của Trường A Hàm. Vậy là cho nên quý vị để phù hiệu là đê đại tánh 1 21. Đây này, số 21 ở đây. Có tên là Phạm Động Kinh. Kinh này là một trong những kinh quan trọng, vì vậy cho nên chúng ta phải dừng lại hơi lâu lâu. Đúng ra thì chữ Jala nó có nghĩa là cái lưới. Nhưng mà cái bản chữ Hán á, thì là cái tên khác là Phạm Động. Động có nghĩa là sự rung động. Cái pháp là Seis mà. Rung động tức là một sự chuyển động. Tuy rằng cái tên nó hơi khác như vậy, nhưng mà cái nội dung nó giống như nhau. Thì trong kinh này, chúng ta đọc thấy những cái quan điểm, những cái tư tưởng về cái thời của Bụt mà người ta thấy trong xã hội đó, là có 62 cái thuyết và là 62 cái luận chất đương thời. Và Bụt có kể lại một cách sơ lược cả 62 cái lý thuyết, cái gọi là cái luận chất của cái xã hội đương thời. Và Ngài nói rằng là những cái luận chấp đó đều là những cái tà kiến hết. Tà kiến tức là những cái thấy không có đúng. Tà tức là nó nghiêng. Kiến tức là cái thấy. Những cái thấy đó không có đúng. Có những cái thuyết chủ trương về thường. Có những cái chủ trương về sự đoạn diệt. Và có tất cả 62 cái chủ thuyết như vậy. Ví dụ như về cái phương diện gọi rằng là quá khứ đó, thì Ngài đưa ra, Ngài chỉ cho chúng ta thấy 18 cái chủ thuyết. Trong đó có 4 cái chủ thuyết tin tưởng rằng là tin tưởng vào cái sự bất diệt của linh hồn. 4 cái chủ thuyết tin tưởng ở cái sự đoạn diệt, tức là cái sự ngược lại. 4 cái chủ thuyết nói về cái sự hữu hạn hay là vô hạn của thế giới. Và cứ như vậy mà Ngài ý chí chúng ta thấy 62 cái chủ thuyết hình thành trong cái thời đại của Ngài. Và rốt cuộc thì Ngài nói rằng những cái chủ thuyết đó đều là những cái tà kiến, là tại vì người đã làm phát sinh ra những cái chủ thuyết đó, họ chỉ biết dùng cái thức của họ để nhận thức mà thôi. Họ căn cứ vào những cái thấy, cái nghe, căn cứ trên những cái cảm giác của họ mà suy tưởng, mà đạt tới như vậy thôi. Mà họ chưa đạt tới những cái trí có thể giải phóng được cái tâm tư của họ, cho nên họ không thấy được cái bản chất của sự thật. Thì kinh này là một trong những kinh thật dài. Nó bắt đầu bằng cái câu chuyện là Bụt một hôm đang đi từ một nơi này tới một nơi khác với một số các đệ tử, theo cái thể chế thiền hành đó, ôm bát mà đi tham thả như vậy đó. Thì là phía sau Bụt và các thầy ấy, có hai người đi nói chuyện vang vang lên, là hai thầy trò cái ông đó nói chuyện vang vang lên. Và thầy ấy thì chuyên môn mắng chửi và chê bai cái giáo lý của Bụt, trong cái đó người học trò thì lại bênh vực buộc hết lần. Và tất cả các thầy và buộc đi trước không thể không nghe những cái lời bình phẩm đó. Họ nghe tất cả những cái lời khen và lời chê sau lưng của họ, tại vì hai người đó nói vòng qua trong suốt cả một quãng đường. Và cái hai thầy trò đó, một người tên là Supiya, tức là thiền niệm, tên là thiền niệm, và người học trò tên là Pramadatta, tức là Phạm Ma Đạt. Quý vị nên, đây là cái lúc nên chép, tại vì tôi cũng có viết trên bảng. Cái ông thầy tên là thiền niệm và cái người học trò tên là Phạm Ma Đạt. Sau khi mà người thầy nói xấu buộc giáo lý của ngài và cái đoàn thể xuất gia của ngài ấy, thì là người học trò đang còn trẻ bên vực buộc, bên vực giáo lý của ngài và bên vực thanh bảo của ngài. Rồi cố nhiên nó có một số những người đi theo buộc đó, có những người rất là thích khi mà nghe những lời khen và rất là bực mình khi nghe những cái lời chê bóng hàm đối với giáo lý của buộc, đối với buộc và đối với thanh bảo của buộc. Thì đêm hôm đó buộc và các đệ tử của ngài cư trú ở trong cái vườn xoài đó. Các đệ tử của ngài cư trú ở trong cái vườn xoài đó. Thì hai thầy trò kia cũng vào nghỉ đêm tại đó. Nhưng mà họ không có nghỉ đêm tại cùng chỗ. Tuy rằng là tại vì là cái khu vườn đó rất là rộng. Cái khu vườn này là của vua Bimbisara và là cái chỗ nghỉ mát của vua. Và vua có nói rằng nếu các vị đạo sĩ hay là xuất gia mà muốn sử dụng cái khu vườn của tôi để mà nghỉ ngơi, để mà tọa thiền thì cũng tự do, cho nên các vị đạo sĩ có tôn giáo nào cũng ưa đi vào trong cái khu vườn đó. Thì tối hôm đó thì buộc vào các đệ tử cư trú tại trong cái khu vườn đó. Rồi sáng dậy ấy, thì là các thầy mới nói chuyện lại cái chuyện hồi hôm đó. Phê bình người cái ông Supiya đó và phê bình cái người đệ tử tên là Pramadatta đó. Và cái câu chuyện của họ là đối với cái vấn đề khen chê buộc giáo pháp và tăng đoàn. Thì khi đó buộc mới đi vô, buộc nói là các thầy nói chuyện gì vô vậy. Thì các thầy mới nói rằng là tụi con nói chuyện hôm qua đó, hôm qua thầy trò mình đang đi vậy, sao mà nói vang ra nguyên cả đó. Thì buộc mới nói rằng là này các thầy, khi mà người ta khen mình, mình có sướng quá, mình có nở lòng muốn ra. Và khi người ta chê mình có buồn rầu, tại vì cái khen chê đó nó tính cách hơi thật. Là tại vì khi mình khen, mình được người ta khen mình sướng, là đến khi người ta chê là mình khổ hết trơn rồi. Vì vậy cho nên tập như thế nào để khi mà khen được khen, không có buồn, không có mừng quá, mà đến khi mà bị chê thì không có tập mừng quá. Rồi một cả nói tiếp, một nói như thế này, dầu người ta khen mình đúng đi nữa, dầu người ta có khen buộc, khen giáo pháp và khen tăng bằng đúng đi nữa, thì những cái mà họ khen nó không phải là những cái quan trọng nhất. Thì ngài nói như thế này, người ta có thể khen buộc là người có tướng tốt quang minh, người ta có thể khen buộc là người có trí tuệ, có một người giữ giới hạnh rất là đàng hoàng, ăn một ngày một bữa, phong độ, cái tư thái nó ung dung, nó đẹp đẽ, nhưng mà tất cả những cái lời khen đó tuy đúng sự thật mà nó không có thể động tới được cái hay nhất quý nhất của buộc, của giáo pháp và của chúng ta. Buộc nói rằng chỉ khi nào thấy được cái trí tuệ giác ngộ của buộc, thấy được cái sự giải thoát của buộc, thì nó có thể nói lên những lời khen đích thực một thôi, mà ít người có thể thấy được cái điều đó. Họ chỉ khen chùa vật tánh, cũng như tới chùa khen cái chậu cây này là đẹp, sự Phật kia là tốt, thầy đó cái nét mặt dễ thương, nhưng mà không thấy được rõ ràng cái quan trọng nhất là cái sự tu học ở trong chùa. Sự tu học ở trong chùa phải tinh ý lắm mới thấy được. Thì nhân cớ đó buộc mới nói rằng là ở đời á, nó có rất là nhiều ý thức lan xăng và có 62, có tất cả và khoảng 62 cái lượng chân. và Ngài kể cho các thầy nghe tất cả những luận chấp đó. Và Bụt nói rằng những cái luận chấp đó đều là những cái tạp điểm, tức là những cái thấy không tin. Và giáo lý của Bụt đã không phải là cái luận chấp thứ 63. Cái chuyện này nó quan trọng lắm. Tuy là cái câu nói đó nó không có trong cái, nhưng cái ý nghĩa đó nó tiềm tàng. Là Đạo Bụt không muốn đưa ra cái chuyện thuyết khác để đối chọi với 62 cái chuyện thuyết đó. Đạo Bụt chỉ đưa ra một con đường khiến cho chúng ta có thể giải thoát được tất cả cố chấp nhận thức sai lầm đó mà thôi. Thì cái hình ảnh mà Bụt đưa ra làm cái lưới, Bụt nói rằng là có người đi câu cá, họ có một cái lưới rất là lớn và cái mắt lưới rất là nhỏ. Và khi mà họ tung cái lưới đó xuống dưới hồ rồi thì họ thâu tóm tất cả các loại tôm cá trong hồ vào hết cái lưới đó. Và khi mà kéo cái lưới lên thì tất cả tôm cá lớn, cá nhỏ, tôm nhỏ đều nhảy ở trên cái lưới đó. Thì cái thấy của Bụt cũng vậy. Đối với cái thấy của Bụt thì như là cái lưới rất là lớn. Tất cả những cái luận chấp của thế gian đều bị tóm gọn trong cái lưới đó, không có ra khỏi ra đó. Vì vậy cho nên cái lưới đó là cái lưới rất là cao quý. Và đó là cái ý nghĩa của hai chữ Brahmacara. Nhưng mà trong trong cái bản chữ Hán của kinh Trường Hàm đó, thì là chúng ta không có dịch, chúng ta không có thấy dịch là phạm vọng, mà phạm vọng là cái tên cái kinh khác, mà dịch là phạm động. Là tại vì theo cái bản Hán văn đó, là sau khi mà Bụt nói xong, nói tới chỗ đó rồi thì trái đất nó rung động 3 lần. Và mỗi lần nó rung động 6 cách khác nhau, là tại vì Ngài đã đồng chạm đến tất cả những chủ thuyết của thời đại. Và cái sự rung động đó nó chứng tỏ rằng là tất cả thế giới, tất cả vũ trụ đều rung động. Những người xướng ra các chủ thuyết đều rung động, tà ma đều rung động. Nhưng mà nó rung động luôn cả nghĩa lý, cả chân lý, cả sự thật, cả lòng người. Và vì vậy cho nên cái sự rung động đó được coi như là một sự chấn động lớn. Vì vậy cho nên tôi nói là cái ít mà là vậy. Và cái sự rung động rất là mùng, rất là lớn lao. Do đó cho nên dùng cái danh từ là phạm động, tức là sự rung động cao quý. Đây chúng ta có một bản dịch bằng tiếng Anh của một thầy ở bên Mỹ, Cao Nam Thông. No, oh, I'm raising that. Và nếu quý vị muốn đọc tiếng Việt đó, thì là đọc bản dịch của thầy Minh Châu, dịch từ Pali ra. Và nếu mà muốn dịch muốn đọc tiếng Việt dịch từ kinh A Hàm ra thì có một bản dịch của thầy Thiện Sư.
Nói tới từ quán, tức là Maitri Meditation đó. Thì cái phép quán này nó có thể đem lại cho mình rất là nhiều hạnh phúc, và nó đem lại cho mình cái sự giải thoát. Trong khi chúng ta làm tiết ra cái chất liệu của cái sự thương yêu ở trong lòng ta, thì trước hết là cái chất liệu thương yêu đó nó thấm nhuần và nó nuôi dưỡng cái thân và cái tâm của chúng ta. và tiếp theo là nó gây cái niềm vui và sự an lạc cho những người xung quanh, cho những người xung quanh ta. Đó là đứng về cái phương diện tích cực mà nói. Đứng về phương diện tiêu cực á, thì phép từ quán á, nó giải phóng cho mình khỏi những cái khổ đau, và nó giải phóng cho người khác khỏi những cái khổ đau. Giải phóng có nghĩa là nó cởi trói. Và cái danh từ giải thoát ở trong đạo Bụt rất là quan trọng, Vimukti đó. Vimukti là một danh từ rất quan trọng trong đạo Phật, có nghĩa là giải thoát. Khi nào mà có một người nào đó mà bị trói lại, hai tay hai chân lại, thì người đó mất tự do. Và khi mà mình tới, mình cởi những cái sợi dây đó ra khỏi người đó, thì người đó có tự do. Cái đó gọi là giải thoát. Nhưng mà theo cái truyền thống tu tập của đạo Bụt đó, không phải là mình phải tu 10 năm hay 20 năm mới có giải thoát. Cái giây phút đầu tiên khi mà mình bắt đầu thực tập đó, thì mình đã có thể có giải thoát được rồi. Cho nên xin quý vị đừng có nghĩ rằng giải thoát là một vấn đề xa vời, phải 3 năm, 5 năm, 10 năm, 20 năm, 30 năm mới có. Nếu mà chúng ta muốn đó, thì chúng ta có thể bắt đầu có giải thoát ngay từ cái giờ phút này, giờ phút chúng ta thực tập. Thì từ quán á, không những nó đem lại an lạc cho mình và cho người khác, mà nó cũng đem lại giải thoát nữa. Sự bình lặng và niềm hạnh phúc, đó là cái kết quả đầu tiên của từ quán. Và cái thứ hai là giải thoát. Nhưng mà nếu giải thoát nó có nghĩa là cởi những cái sợi dây ràng buộc á, thì mình trước hết mình phải biết là mình bị ràng buộc bởi sợi dây nào, bởi những cái sợi dây nào. Khi mà mình bị ràng buộc thì mình đau khổ. Và vì vậy cho nên mình phải cởi những cái sợi dây ràng buộc đó ra. Và trước hết mình phải nhận ra những cái sợi dây nào đang trói mình. Ví dụ như là cái sợi dây nóng giận. Nóng giận là một cái sợi dây. Một cái sợi dây nó trói mình. Hay là sự ghét bỏ. Cái sự ghét bỏ cũng là một cái sợi dây nó đang trói cái tâm của mình và thân của mình. Thì khi mình thấy được cái sợi dây đang trói mình rồi thì mình mới biết nắm lấy nó ở đâu mà mình tháo gỡ nó ra được. Thì trong kinh á, Bụt dạy rằng là phép từ quán nó có thể tháo gỡ được cái dây của sự hận thù, giận dữ. Những cái dây nhỏ và những cái dây lớn. Đôi khi mình có những cái sự hận thù, giận dữ nhỏ nhỏ thì những cái sợi dây nhỏ. Và có khi những cái sợi dây hận thù, giận dữ nó thâm căn cố đế thì mình phải có nhiều công phu mới tháo ra khỏi cái thân tâm mình. Và vì vậy cho nên phép từ quán á, nó đem lại cái sự giải thoát và sự an lạc. Có một cái sợi dây mà nó hay trói buộc mình mỗi ngày, và sợi dây này cũng dễ được tháo ra lắm, nhưng mà chúng ta không có muốn tháo đó thôi. Sợi dây đó gọi là sợi dây thất niệm. Thất niệm tiếng Anh gọi là forgetfulness. Mà thất niệm tức là cái sự ngược lại của chánh niệm. Chánh niệm tức là ý thức. Ví dụ như là mình đi thiền hành á, sau khi mình đi thiền hành sáng hôm nay đó, thì mình có rất đủ những cái điều kiện để làm cho mình có hạnh phúc. Điều kiện của hạnh phúc là sao? Mình có thì giờ, mình không có bị ma đuổi, mình không có bị ông chủ rầy, hả? Mình không có bị tương lai nó lôi kéo. Mình có điều kiện, mình có không khí rất là trong lành, mình có một số các bạn bè cùng đi với mình trên con đường thiền hành. Mình có cây cỏ đang xanh tươi, rồi mình có hai lá phổi đang tốt và đang có thể thở ra thở vào một cách dễ dàng được. Tức là chúng ta có hội đủ những cái điều kiện của hạnh phúc, nhưng mà trong khi đi thiền hành chúng ta có thể là bị cái sợi dây của thất niệm nó ràng buộc. Chúng ta nghĩ à lát nữa không biết rằng là cái lò củi nó tắt chưa, lát nữa không biết rằng là thầy có thể hỏi mình một câu hỏi về bài học hôm kia mình không trả lời được thì hơi quê, ví dụ như vậy đó. Và vì vậy cho nên trong khi đi thiền hành mình không có tập trung ở chuyện đi thiền hành, và vì vậy cho nên thất niệm là một sợi dây đang trói mình trong cái lúc mình đi thiền hành. Nhưng mà nếu mà mình tỉnh giấc, tỉnh thức một cái, mình thở và mình thấy rằng mình dại dột quá trong khi đang thiền hành, đáng lý mình phải có rất nhiều hoan lạc, rất nhiều hạnh phúc, vậy mà mình không có chịu tiếp nhận cái an lạc hạnh phúc đó, mình lại nghĩ chuyện này chuyện kia, thì tự nhiên cái dây của thất niệm nó bung ra liền lập tức. Nó bung ra thì tự nhiên mình có an lạc liền, và đó là giải thoát trong cái giây phút đó. Thì quý vị thấy rằng giải thoát không phải là vấn đề xa vời, vấn đề từng giây phút trong đời sống của chúng ta. Trong khi đi thiền hành là mình chỉ đi thiền hành thôi, nghĩa là mình chỉ thở, chỉ bước những bước thật thong thả, thật an lạc, và mình mỉm cười thôi, chứ mình không có làm chuyện gì khác. Mà làm như vậy thì trong khi đi thiền hành có rất nhiều hạnh. Đi thiền hành không phải là để thành Phật hay là thành tiên. Đi thiền hành tức là để có an lạc hạnh phúc ngay trong khi đi thiền hành. Và nếu mà thực hành được như vậy thì sự an lạc và giải thoát nó có ngay trong khi mình đi thiền hành. Và nếu mà sáng hôm nay trong khi đi thiền hành 30 phút mà nếu mình không có hạnh phúc, không có an lạc, không có giải thoát là tại vì mình đó thôi. Tại vì mình đang bị cái sợi dây của thất niệm nó ràng buộc. Không phải là tại vì thầy, cũng không phải là tại vì bạn. Thầy đã dạy rồi, bạn đang thực tập, chỉ có mình không có chịu tận hưởng, thừa hưởng cái an lạc và giải thoát của giây phút thiền hành mà thôi. Thì giải thoát và an lạc á, nó là những cái thực thể sống, nó là những cái vật sống chứ không phải là những cái vật chết như là trong tàng cổ viện. Mà nếu mình không có biết giữ gìn á, thì an lạc và giải thoát cũng có thể tiêu như thường. Thì Bụt biết như vậy, cho nên trong suốt đời Ngài, Ngài cứ thực tập thiền hành, thiền tọa như thường. Thì quý vị thường thường có thể nghĩ rằng là khi mà mình đã thành Bụt rồi thì mình đâu cần phải ngồi thiền nữa. Tất đã thành Bụt rồi ngồi thiền làm gì nữa, thiền hành làm gì nữa, ăn cơm im lặng làm gì nữa. Sai lầm lắm. Thì chúng ta đọc trong kinh chúng ta thấy rằng ngày nào Bụt cũng ngồi thiền, ngày nào Bụt cũng đi thiền hành, ngày nào Ngài cũng ăn cơm im lặng, ngày nào cũng Ngài cũng giữ chánh niệm. Là tại vì sao vậy? Ngài đâu có cần thành Phật nữa đâu, mà Ngài vẫn làm cái đó. Là tại vì trong khi làm những cái chuyện đó thì Ngài giữ gìn cái an lạc và hạnh phúc của Ngài, giải thoát của Ngài. Nó là một cái sinh vật, như là một cái sinh vật, tức là một cái vật sống. Cái giây phút mà mình không có thực tập thì cái hạnh phúc, cái an lạc, cái giải thoát của mình nó có thể biến thành rác. Tại vì an lạc và giải thoát là hoa. Mà nếu mình có hoa mà mình không có giữ gìn thì hoa nó biến thành rác. Cái điều này nó đúng với mình và nó đúng với Bụt nữa. Và Bụt biết rất rõ, cho nên Ngài giữ cái an lạc và giải thoát của Ngài. Ngài duy trì cái sự an lạc và giải thoát của Ngài bằng cách thiền hành, thiền tọa, vân vân. Vậy thì quý vị phải thấy cho được rằng khi mình thiền hành, thiền tọa, ăn cơm im lặng là mình đang nuôi dưỡng cái an lạc và cái giải thoát của mình. Chứ đừng có nghĩ những cái đó là chỉ có mục đích là sau này làm cho mình thành Phật. Như vậy thì sai lầm lắm. Bởi vì sau khi thành Phật, Bụt vẫn tiếp tục thiền hành và thiền tọa như thường. Đây là một cái chi tiết mà ít người để ý lắm. Cũng như khi mình đi xe đạp á, mình biết rõ ràng rằng khi nào cái chân mình còn đạp á, là cái xe đạp nó còn đứng thẳng. Mà khi nào mà ngừng đạp một cái là xe đạp bắt đầu ngã sang một bên. Thì cái an lạc và cái giải thoát cũng phải được duy trì liên tục bằng đời sống của mình. đối với tất cả mọi người. Trong tất cả mọi người, lúc nào cũng có hoa và có rác. Cái an lạc, cái giải thoát của mình là hoa. Mà khi mà cái an lạc và giải thoát đó không có được duy trì, không có được chăm sóc, thì nó có thể biến thành rác một cách rất là dễ dàng. Và vì vậy cho nên nếp sống tỉnh thức hàng ngày của chúng ta là để duy trì cái sự an lạc và giải thoát đó. Và an lạc và giải thoát nó có dính líu tới nhau. Hễ mà có giải thoát tức là có an lạc. Có chánh niệm trong khi đi thực hành thì có an lạc trong khi đi thực hành. Và khi mà có an lạc trong khi đi thực hành thì mình biết rằng lúc đó là có chánh niệm. Cái chất liệu từ và chất liệu bi là những cái chất liệu nó cũng có thể khô cạn và nó có thể biến thành rác. Do đó cho nên từ quán là để nuôi dưỡng, để làm phát sinh và nuôi dưỡng cái lòng thương của mình. Nhưng mà giữa từ và bi nó có một cái liên hệ rất là mật thiết. Tại vì từ theo định nghĩa là cho người khác niềm vui. Và bi á là lấy cái nỗi khổ ra khỏi người ta. Và trong cả hai trường hợp á thì buộc dạy rằng mình phải hiểu thì mình mới có thể thương được. Và khi mình thực tập quán chiếu một cách kỹ lưỡng và sâu sắc á thì tự nhiên cái chất liệu của từ và cái chất liệu của bi nó tiết ra trong cái trái tim của mình. Trong cái bài tụng quy nguyện của mình đó, nó có là xin học nhìn cuộc đời, xin học nhìn mọi người bằng con mắt quán chiếu. Tức là trong khi mình sống đời sống hàng ngày của mình đó, mình tập nhìn mọi người và mọi loài bằng cái con mắt quán chiếu, tức là nhìn và nhìn sâu. Nhìn quán chiếu tức là nhìn sâu, còn nhìn thường nó có thể hời hợt. Mà nhìn sâu thì có thể thấy được. Cho nên cái câu tiếp tục là nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi người. Tại sao vậy? Tại vì thấy được những nỗi khổ của mọi người thì tất nhiên cái chất liệu của từ bi nó tiết ra. Tại vì hiểu biết đó, nó làm thành thương yêu. Đó là cái giáo lý của Bụt. Nguyện xin tìm hiểu nỗi khổ của mọi loài. Tập từ bi hành hỷ xả sáng cho người thêm niềm vui kiều giúp người bớt khổ, sáng cho người thêm niềm vui tức là từ quán, và chiều giúp người bớt khổ tức là bi quán. Vậy thì trong con người có Bụt á, nó có chất từ và chất bi. Nhưng mà chất từ và chất bi đó nó có thể bị khô cạn nếu mà ngài không thực tập. Và vì vậy cho nên Bụt vẫn ngồi thiền, vẫn đi thiền hành, vẫn quán chiếu nỗi khổ của nhân loại hàng ngày để cho cái từ, cái chất từ và bi của ngài luôn luôn dồi dào. Và mình cũng vậy. Mỗi ngày mà nếu mà mình không có quán chiếu, mình không có biết nhìn người ta mà thấy được những cái nỗi khổ của người ta, thì chất từ và chất bi của mình nó cũng khô cạn. Và mình trách móc người ta. Và mình làm cho người ta khổ. Trong từ thì nó có bi. Và trong bi thì nó có từ. Và vì vậy cho nên phân biệt hai chữ từ bi là tạm phân biệt mà thôi. Tại vì khi người ta còn khổ nhiều, cho người ta niềm vui hơi khó, thành ra phải làm thế nào để lấy cái nỗi khổ ra khỏi người ta rồi cho niềm vui vào mới dễ. Ví dụ như em bé mà đạp phải một cái gai dưới chân rồi mà cho em ăn kalem thì em không có sướng lắm. Trước hết mình phải khơi cái gai ra khỏi em bé, dịch thuốc cho nó thì lúc đó cho em bé một cái kalem thì nó mới thật là sung sướng. Thì trong kinh Buộc có dạy rằng là từ quán, cái người thực tập từ quán có thể ngồi lại trong tư thế thiết kiết già, tập thở và bắt đầu phóng cái từ bi của mình, phóng cái lòng thương yêu của mình về phương Đông, về phía Tây, về phía Nam, về phía Bắc, về phía Thượng, về phía Hạ. Thì Ngài có nói như vậy. Nhưng mà không có nghĩa là Ngài nói rằng mình ngồi đó mình tưởng tượng rằng cái lòng từ bi của mình nó đi về phía Đông, phía Tây, phía Nam, phía Bắc. Ví dụ như mình nói rằng là mong cho mọi người được an lạc, mong cho mọi loài được bình an, những loài hai chân, những loài bốn chân, những loài không có chân, tất cả đều được bình an, an lành. Thì nếu mà mình chỉ làm như vậy thôi á, thì nó cũng không có hơn cái chuyện gọi là cầu mong bao nhiêu, wishful thinking đó. Tức là mình chỉ cầu mong thôi, mà cái lòng cầu mong đó nó chưa phải là chất liệu của từ và của bi. Chất liệu của từ của bi nó mạnh hơn nhiều, nó đưa tới sự hành động. Và ví dụ như là nếu mà quý vị biết được những cái nỗi khổ của những người đang chịu đựng chiến tranh ở Beirut, hay là những cái nỗi khổ của những người đang chịu đựng ở tại các trại trại tù ở Hồng Kông đó, trại tị nạn Hồng Kông đó, nếu quý vị thấy rất rõ đó, thì cái chất liệu từ bi đó nó có thể đưa quý vị tới cái hành động làm cái gì để cho bớt những cái đau khổ đó đi. Hoặc là nếu quý vị thấy rõ ràng cái tình trạng của cây cối trong cái trên trái đất của chúng ta nó rất là tệ. Cây cối rất là nhiều cây đang bị chết. Người ta báo cáo rằng là 1/10 của cây cối trên trái đất nó đau nặng và nó có thể chết. Và khi mà chúng ta thấy như vậy rồi thì trong khi chúng ta sử dụng giấy, chúng ta cẩn thận hơn và chúng ta không có làm ô nhiễm cây cối. Ví dụ như chúng ta sử dụng xe hơi đó thì chúng ta sẽ sử dụng cẩn thận hơn, bởi vì sử dụng xe hơi một cách không có chánh niệm thì có thể làm cho cây cối nó chết. Thì lòng từ nó được phát sinh từ cái nhận thức rõ rệt về cái tình trạng của con người, của loài vật và của cây cối. Và cái lòng từ đó là chất liệu nó thúc đẩy mình đi tới sự hành động, chứ không phải lòng từ chỉ là một cái cảm tưởng ở trong con người của mình. Và vì vậy cho nên hôm trước tôi có dặn là khi mà quý vị ngồi trong tư thế thiền quán và quán chiếu về một người đó, thì quý vị phải hình dung ra được cái hình thể, cái sắc diện, những cái cảm thọ khổ đau của người đó. Và càng thấy rõ từng nào thì mình càng có cái tình thương đối với người đó từng đó. Nhưng mà mình phải cẩn thận. Sau thiền quán mình phải đứng dậy, mình phải đi tới với người đó. Và mình sẽ nói, sẽ làm, mình sẽ tiếp xúc với người đó để mình biểu hiện cái tình thương của mình. Và có khi mình tưởng rằng mình đã thương được người đó rồi, mình đã có thể tha thứ được cho người đó rồi, nhưng mà đôi khi người đó nói một câu thì mình lại giận trở lại. Nó chứng tỏ rằng trong thiền quán cái chất liệu từ bi của mình nó chưa mạnh, thành ra phải đem ra thử lửa trở lại. Và cho đến khi nào mà mình có thể bao gồm cái người kia, bao bọc cái người kia bởi cái hào quang của từ bi của mình, thì lúc đó mình mới thành công trong cái sự thực tập mà thôi. Thành ra đối với một người, người mình thương hay là người mình giận đó, thì mình phải để ra nhiều ngày, nhiều tuần để quán chiếu. Làm sao để mình thấy được cái hoàn cảnh, cái quá khứ, cái hiện tại của người đó. Và khi mình thấy được một cách rõ ràng rồi thì tất nhiên cái chất liệu từ và chất liệu bi nó sẽ tới. Mình sẽ chấp nhận người đó như vậy, mình không có đòi hỏi người đó phải thay đổi. Mình thay đổi mình trước. Và chất liệu của từ bi mỗi ngày mình phải biến chế nó ra, cũng giống như là mỗi tuần mình phải làm đậu hũ 2 lần thì mới có đậu hũ để ăn. Thì chất liệu từ và bi cũng vậy, nếu không có chất liệu đó thì cuộc đời nó khô khan, nó khổ đau lắm. Và vì vậy cho nên mình phải chế tác cái chất liệu từ và bi. Đầu hũ mà mình còn chịu khó mỗi tuần làm 2 lần thì từ bi mà mỗi ngày mình không có ngồi 15 phút để chế tác thì nó không có được. Và vì vậy cho nên trong cái khóa tu này tôi yêu cầu quý vị mỗi ngày phải để ra ít nhất 15 phút để mà chế tác chất liệu từ và chất liệu bi để nuôi dưỡng mình và nuôi dưỡng những người chung quanh mình. Kỳ trước chúng ta đã học, đã nghe nói sơ qua về kinh phạm võng Brahmajala. Thì chúng ta đã biết rằng trong cái Hán tạng kinh Phạm Võng là không được gọi là Phạm Võng mà gọi là Phạm Động. Và chúng ta thấy sự khác nhau giữa hai sự truyền thừa. Chúng ta biết rằng Digha Nikaya là do phái Đồng Diệp Bộ truyền lại. Chúng ta cần phải biết Trường A Hàm mà trong đó có kinh Phạm Võng, Phạm Động đó, là do tông phái nào. Tông phái mà truyền lại cái kinh này mà hiện bây giờ chúng ta có được đó, tức là Pháp Tạng Bộ. Chứ không phải là Thủ Bộ đâu. Đạt Ma Gupta. Thì Pháp Tạng Bộ cũng là một tông phái phát xuất từ Thượng Tọa Bộ, như là Hữu Bộ vậy. Và cố nhiên rằng là mỗi trong 18 cái bộ phái đó, bộ phái nào cũng có kinh tạng, tạng kinh, tạng luật và tạng luận của bộ phái mình. Nhưng mà khi mà được dịch ra chữ Hán á, thì người ta đã dùng Digha Agama của Pháp Tạng Bộ. Và hiện bây giờ trong chữ Hán không có Trường A Hàm của Hữu Bộ và của Đại Chúng Bộ hay là của những bộ khác, mà chỉ có Trường A Hàm của Pháp Tạng Bộ thôi. Thì kinh Phạm Động của Pháp Tạng Bộ thay vì dùng chữ Phạm Võng thì đã dùng chữ Phạm Động. Và chúng ta biết cái quan niệm của cái tông phái đó như thế nào. Tại vì nghĩa chữ động là rung chuyển, seism, nghĩa rằng là sau khi buộc rồi nói kinh này rồi thì nó chấn động cả lòng người. Tại vì người đã đem ra 62 cái luận chấp của triết học đương thời để mà xét, và ngài nói rằng tất cả đều có thể là những cái tà kiến, và đó là những cái nhận thức nó có cách triết học hơn là tuệ giác. Và trong kinh Phạm Võng á, Brahmajala đó, thì cái hình ảnh của cái lưới được dùng, mà tôi thấy hình ảnh đó rất là đẹp. Tại vì Bụt tung ra một cái lưới và tóm hết tất cả 62 chủ thuyết nó nằm gọn trong cái lưới của ngài. Và vì vậy cho nên gọi là cái lưới cao quý. Còn bên Pháp Tạng Bộ thì ưa dùng cái chữ động, là nói là sau khi Bụt đã nói kinh đó ra rồi thì nó rung chuyển hết tất cả. Và vì vậy cho nên thay vì dùng chữ Phạm Võng, dùng chữ Phạm Động. Bây giờ chúng ta đi sang kinh thứ hai là kinh Sa Môn Quả. Quý vị dỡ cái mục lục tạng kinh Nam truyền ra. Và quý vị sẽ thấy rằng sau kinh Brahmajala thì có kinh Samanyapala. Samanya phala có nghĩa là sa môn quả. Samana là sa môn, còn phala là quả. Kinh này nó tương đương với kinh sa môn quả ở trường A Hàm, và cái ký hiệu ở trong kinh A Hàm tức là đại chánh 27, đại chánh 127. Đại chánh 127. 1 tức là trường A Hàm, 27 tức là phá, tức là sa môn quả. Kinh này đáng để được chúng ta vượt qua hơi lâu lâu một chút, tại vì đây là một cái kinh quan trọng. Kinh này buộc nói khi Ngài đã 70 mấy tuổi rồi. Và cái nơi mà buộc nói kinh này tức là vườn xoài của y sĩ Jivaka. Y sĩ Jivaka tức là một người bà con ở trong hoàng tộc. Em cùng cha khác mẹ với là vua Ajatasatru. Và rất gần gũi buộc. Thì chúng ta đã biết câu chuyện Đại Đức Đề Bà Đạt Đa phản lại buộc và muốn chia rẽ giáo đoàn đó. Có một cái điều mà chúng ta nên để ý là trước khi buộc nhập diệt thì Ngài không có trao lại cái chức vụ lãnh đạo giáo hội cho ai hết. Và Đại Đức Maha Ca Diếp là nhờ có cái uy tín của Ngài và do cái sự yêu cầu của các thầy khác mà đứng ra lãnh đạo giáo hội đó thôi, chứ không phải là buộc đã truyền cái quyền lãnh đạo giáo hội cho Maha Ca Diếp. Thì hồi buộc 70 mấy tuổi đó thì gần 75 tuổi rồi, thì có một hôm mà thầy Đề Bà Đạt Đa mới nói rằng là bạch thầy đã lớn tuổi quá rồi, thì bây giờ xin thầy trao lại cái quyền trưởng quản giáo hội cho tôi để tôi lo, để Ngài có thể nghỉ ngơi được. Thì Bụt không có chịu, là tại vì Bụt thấy rằng Đại Đức Đề Bà Đạt Đa không có đủ phong thái để mà hướng dẫn giáo hội. Ngài có nói một câu là chính những người như là Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên mà tôi cũng còn không có trao lại cái trách vụ này, huống hồ là thầy. Thì thầy Đề Bạt Đa rất là giận. Và vì vậy cho nên Đề Bạt Đa đã dùng đủ mưu kế để có thể chia rẽ giáo hội và lãnh đạo giáo đoàn. Và ông đã liên minh với Thái tử Ajatasatru để làm một cuộc cách mạng về chính trị. Tức là một mặt thì đối vua mới, còn bên này thì mình đối bục mới. Muốn có một vua mới và muốn có một bục mới. Thì cái ý của ông là Thái tử Ajatasatru ám sát vua cha Bimbisara đi để làm một ông vua mới. Còn tôi thì tôi đảo chánh buộc để tôi làm một buộc mới. Thì Đề Bà Đạt Đa cũng giỏi lắm. Và có lúc đã chia rẽ giáo hội ra làm hai và đã dựng một cái giáo hội mới rất là mạnh, có sự ủng hộ của chính quyền ở trên núi Tượng Đầu đó. Thì không những như vậy mà họ còn muốn ám sát buộc, và họ đã ám sát buộc 3 lần nhưng mà Ngài không có chết. Và trong đó có người ta biết cái bàn tay của vua A-xà-thế ở trong đó. Và sau khi mà bị ám sát lần thứ 3 rồi thì buộc rời nước Ma Kiệt Đà đi sang nước Câu Tắc La, Kosala. Và đệ tử của Ngài lại Ngài xin Ngài nên rời khỏi thủ đô Vương Xá đi, thủ nguy hiểm. Thì Ngài mới qua bên đó. Thì Ngài qua bên đó thì sau đó có một cuộc chiến tranh giữa nước Ma Kiệt Đà và nước Kosala. Và vua A-xà-thế sau khi đã cướp được ngôi của vua rồi thì qua chinh phạt nước Kosala. Nhưng mà vua thua và bị vua Ba Tư Nặc bắt bỏ tù. Nhưng mà nhờ cái sự can thiệp của Bụt cho nên vua Ba Tư Nặc đã thả vua A-xà-thế về. Thì mấy năm sau thì đệ tử của Bụt ở tại núi Linh Thứ và tu viện Trúc Lâm Mên Năng nỉ ngài về, tại vì ngài qua bên nước kia ở lâu quá cho nên họ họ thiếu ngài và họ mời ngài về. Thì khi ngài về á thì ngài ở trên núi Linh Thứ, rồi thỉnh thoảng ngài được mời xuống dạy học ở dưới vườn xoài của y sĩ Jivaka. Vườn xoài của y sĩ Jivaka nó không có xa núi Linh Thứ bao nhiêu, nó ở gần chân núi lắm. Và ngồi ở tại vườn xoài đó nhìn lên có thể thấy cái cốc của Bụt ở trên trên núi Linh Thứ. Thì ban đầu thì cái vườn xoài đó là cái tư thất riêng của y sĩ Jivaka, nhưng mà tại vì ông có thấy vườn xoài mát quá, đẹp quá cho nên ông xây cất thêm nhiều cái am thất và ông mời các thầy tới để ở và tu học ở đó. Và thường thường ông mời Bụt xuống ở lại 5-7 ngày để ông lo sức khỏe cho ngài. Và sau đó thì ông xây một cái pháp đường khá lớn để Bụt có thể giảng được cho khoảng 1.000 các vị xuất gia. Thì khi mà Bụt trở về nước Ma Kiệt Đà thì vua A Xà Thế bị mặc cảm tội lỗi đã giết cha, và vì vậy cho nên vua mắc một cái chứng bệnh tâm thần và vua rất là làm đau khổ. Vua bị một cái sợ nó ám ảnh, lúc nào cũng tưởng rằng người ta sắp giết mình, người ta sắp phục kích mình, người ta sắp ám sát mình, cho nên vua đi đứng nằm ngồi không có yên và cứ hét lên trong những cái cơn mơ ban đêm. Thì lúc đó vua đã mời những cái y sĩ để trị bệnh tâm thần cho vua, trong đó có lãnh tụ các giáo phái hiện thời có mặt ở Ấn Độ. Nhưng mà rốt cuộc không có vị y sĩ nào trị được bệnh cho vua. Thì y sĩ Jivaka mới nói rằng tại sao bệ hạ không có tới thăm Bụt đi. Tôi tin rằng Bụt sẽ có thể giúp được bệ hạ. Thì vua Ajatasattu nói rằng là tôi tới thăm ông sao được. Ngày xưa đã có cái chuyện tranh chấp và tôi đã cư xử rất xấu đối với ông. Thì bây giờ tôi tới thăm ông sao được. Chắc là Bụt không có tiếp tôi đâu. Thì y sĩ Jivaka mới nói rằng là bệ hạ đừng có nói như vậy. Bụt không có bao giờ thù hằn ai hết á. Ngày xưa Bụt là một người bạn rất là thân thiết của Thượng Hoàng. Bây giờ đây bệ hạ hối hận vì đã ám sát Thượng Hoàng. Thì chỉ có một cách duy nhất là bệ hạ tới với Bụt và bệ hạ biểu lộ cái sự ăn năn hối cải. Và bệ hạ tiếp xúc với Bụt một cách rất là thành khẩn và tốt đẹp thì tự nhiên nó cũng giống như là bệ hạ trở về để hối cải và tiếp xúc với phụ vương một cách rất là đàng hoàng, rất là cẩn thận. Thì lúc đó vua A Xà Thế mới là bằng lòng đến thăm Bụt. Thì cái giờ phút mà vua đi thăm là ban đêm, một đêm có trăng. Thì người ta đi bằng voi và ngựa. Thì vua đem cả gia đình đi về vườn xoài của y sĩ Jivaka. Thì y sĩ Jivaka đã chuẩn bị cái cuộc họp mặt đó một cách rất là đàng hoàng. Và đêm rằm hôm đó thì y sĩ cùng đi với vua và hoàng gia và một số những người hầu hạ có đèn, có gươm giáo đi hỗ trợ. Thì đi về phương Nam. Và đến khi mà rẽ sang tay trái để gần vào vườn xoài thì vua có cảm tưởng là người ta đang tổ chức để phục kích vua. Tại vì vua thấy im lặng hoàn toàn. Mà trước đó thì vua nghe nói rằng là hôm nay Bụt từ trên núi lên thứ xuống để giảng cho vào khoảng 1.000 thầy và sư cô. Mà vua không thể tin tưởng được rằng là 1.000 thầy và sư cô mà lại im lặng đến cái mức đó. Cho nên vua mới nói rằng là Jivaka, có phải là anh dẫn tôi tới chỗ này để cho người ta phục kích giết tôi để trả thù phải không? Thì Jivaka mới cười như nắc nẻ. Jivaka nói bệ hạ đừng có lo như vậy. Có ai mà nghĩ tới cái chuyện như vậy đâu. Bệ hạ nhìn coi. Trong lùm cây nó có một cái cửa sổ hình tròn và nó có ánh đèn từ trong cửa sổ đó chiếu ra đó. Thì bây giờ Bụt đang ngồi với 1.000 vị khất sĩ ở trong đó, thì chúng ta xuống voi để chúng ta đi bộ vào thôi. Thì vua mới nói, tại sao 1.000 người mà im lặng như vậy? Thì Rivaka mới nói, các thầy không có làm ồn như, như chúng ta đâu. Thì lúc đó thì con voi nó mới quỳ xuống, và vua và những người ở trong hoàng gia bước xuống và cùng đi theo sự hướng dẫn của Rivaka để đi vào trong thiền đường. Thì khi mà vua mà bước vào trong thiền đường đó, thì các thầy ngồi rất là im lặng, và Bụt cũng rất im lặng, tại vì Bụt sắp giảng một cái bài giảng đặc biệt rồi. Thì vua rất lấy làm cảm phục. Vua nói trong bụng rằng là nếu mà con trai của mình mà nó yên như thế này thì là mình sướng biết bao nhiêu. Tại vì vua có một đứa con trai rất là động. Động giống như là tâm sẽ răng của mình. Ồn rất là ồn ào, rất là phá phách. Và vì vậy cho nên khi mà đi vào trong một cái khung cảnh hoàn toàn là im lặng như vậy thì vua thích quá. Và vua tỏ ý, vua nói rằng trời ơi, nếu con trai mình mà im lặng được như vậy thì mình sướng quá. Có lẽ là vua bị bệnh tâm thần, vua không có được an tĩnh, vua không được an lạc, cho nên đứa con trai của vua nó bị ảnh hưởng. Thì sau khi mà vua và hoàng gia được mời ngồi xuống rồi á, thì vua mới hỏi buộc một cái câu. Vua hỏi như thế này, Thế Tôn, tôi thấy ở đời mỗi người đều có cái nghề nghiệp của họ cả, hoặc là làm luật sư, hoặc là làm y sĩ, hoặc là làm nhà buôn, người nào cũng cố gắng hành nghề của mình để có tiền, để có thể an hưởng được những cái tiện nghi vật chất, Còn những người đi tu thì tôi thấy rằng đâu có nghề nghiệp gì đâu. Mà không biết tu hành có lợi ích gì không, mà tôi thấy nhiều người đi tu quá, hàng ngàn người, hàng chục ngàn người, hàng cả hàng trăm ngàn người đi tu, thì xin buộc cho tôi biết đi tu có cái ích lợi gì mà người ta đi tu nhiều như vậy. Thì buộc mới hỏi rằng là đại vương đã hỏi câu đó với ai chưa. Thì vua nói là trẫm đã hỏi một số người rồi, nhưng mà không có ai làm thỏa mãn cái câu hỏi của trẫm cả. Thì lúc đó buộc mới giảng cái kinh này, gọi là kinh Sa Môn Quả, tức là kết quả của sự tu học của các bậc Sa Môn. Sa Môn tức là những vị xuất gia tu học đó. Thì tôi xin kể một đôi chút để quý vị có một cái ý niệm sơ lược về cái kinh này. Buộc giảng rất là hay, rất là đơn giản. Buộc hỏi vua như thế này, đại vương, nếu có một cái người đầy tớ của đại vương, thường thường là đi lấy tăm răng, đi lấy nước trà, đi quét nhà, đi chùi cầu tiêu cho đại vương, thì cái người đó có một hôm suy nghĩ như thế này, người ta cũng là người, mình cũng là người, nó tại sao mình làm nô lệ cho người ta? Và nghĩ như vậy cho nên ông ta xin từ chức, và ông ta đi vào xin gia nhập vào giáo đoàn của các vị khất sĩ, và được chấp nhận là một vị tỳ kheo. Thì vị đó giữ 250 giới, mặc áo vàng, cạo đầu, cầm bát, đi thiền hành, khất thực, ngồi thiền. Thì Tâu Đại Vương, khi mà Đại Vương thấy cái người đầy tớ cũ như vậy, Đại Vương có nói rằng là này, anh tới đây, anh ta đi, anh tới chùi cầu tiêu giùm tôi, anh tới đi lấy nước trà cho tôi uống. Bạch Đại Vương có làm như vậy hay không? Thì vua mới nói rằng dạ không. Bạch Đức Thế Tôn, khi một người mà đã đi tu như vậy rồi thì là con đâu có làm như vậy nữa. Con sẽ chắp hai tay lại, con cúi chào đàng hoàng, và con sẽ mời người đó ngồi xuống, và con sẽ sai người đem nước cơm ra để cúng dường. Buộc nói đó, kết quả tu hành nó thấy rõ ràng là vừa mới đi vào tu để thành vị khất sĩ cái thì được giải thoát ra khỏi cái thân phận của người làm tôi đòi liền. Là tại vì sao vậy? Là trong cái xã hội đó có 4 giai cấp, có giai cấp cao, có giai cấp thấp, mà khi mà đi vào trong cái đạo lý giải thoát rồi á thì giống nhau hết, cũng như là tất cả các con sông á, có hàng ngàn con sông mà khi mà chảy về biển cả thì là bình đẳng với nhau hết. Là đi vào trong cái giáo đoàn của Bụt thì tự nhiên khôi phục được cái nhân phẩm của mình liền lập tức, không có ai chê mình nữa, không có ai hỏi cái nguồn gốc cái giai cấp của mình nữa cả. Thì như vậy có phải là kết quả thấy liền của sự tu học không? Vua nói hay quá, hay quá, xin Đức Thế Tôn giải tiếp. Thì Bụt mới nói rằng khi mà vị khất sĩ đi xuất gia thì cố nhiên là phải giữ 250 giới, có những cái giới là không uống rượu này, không ăn cắp này. Thì quý vị nên biết rằng là giữ giới như vậy tức là đạt tới một cái sự an ninh rất là lớn, tại vì giới luật nó bảo vệ cho mình. Nếu không có giới luật thì không có ai bảo vệ cho mình cả. Chính những giới luật đó nó bảo vệ cho cái sự an ninh của mình. Ví dụ như là mình uống rượu thì mình có thể say sưa, mình có thể đập vợ chửi con, mình có thể gây ra những cái tội ác, và cảnh sát của nhà vua có thể tới bắt và bỏ mình vào trong tù. Nhưng mà khi mà mình giữ được cái giới không uống rượu rồi á, thì mình sẽ không có say sưa, mình sẽ không có đập lộn và không có gây những cái tai hại cho người khác, và do đó cảnh sát không bao giờ bắt mình cả. Có phải như vậy là một cái kết quả có thể trông thấy liền của sự tu học không? Thì vua nói hay quá, hay quá, hay quá. Xin Bụt nói tiếp. Rồi Bụt mới nói rằng khi một cái vị để đi xuất gia rồi á, thì không còn có cái tài sản riêng nữa. Và vì không có tài sản riêng nữa, cho nên có rất nhiều an ninh. Khi mà mình có rất nhiều hột xoàng, nhiều vàng bạc ở trong túi đó, hay là trong cái kho lẫm của mình đó, hay là khi mình có nhiều quyền hành đó, thì lúc đó mình mới sợ người ta ám sát. Tại vì đi đâu cũng phải có người canh gác. Còn nếu như mà mình đã là một vị tu sĩ rồi á, thì mình đâu có vàng bạc để sợ mất, mình đâu có quyền hành chức tước gì để bị mất. Và vì vậy cho nên mình nằm ngủ dưới gốc cây mà mình ngáy khò khò, mình không có lo sợ gì hết, nó có sự an lạc thảnh thơi như vậy đó. Thì đó là cái kết quả thứ ba của sự tu học. Khi mà vua nghe nói như vậy thì vua rung lên, vua rung mình, tại vì vua thấy rằng là đó là cái trường hợp của vua. Tại vua có quyền hành rất lớn, vua có rất là nhiều châu báu tiền bạc, và nhất là vua có rất nhiều kẻ thù, là do cái chuyện mà vua có quyền hành và có tài sản nhiều đó. Và vì vậy cho nên khi mà tới vườn xoài của Sivaka thì Bụt cứ tiếp tục như vậy mà ngài dạy cho vua A Xà Thế. Ngài nói rằng là nhờ có sự thực tập giới luật, nhờ có sự thực tập thiền định và trí tuệ, khất sĩ bắt đầu thừa hưởng được những cái sự an lạc, giải thoát và thanh tịnh. Đi thiền hành, ngồi thiền tọa, cởi bỏ những cái dây trói buộc, diệt trừ những cái chất độc ở trong người. Trong người chúng ta có rất nhiều chất độc, nó làm cho ung thối cả con người chúng ta. Tham là một chất độc, sân là một chất độc, si là một chất độc. Đối phó, chuyển hóa những chất độc đó và làm tiết ra cái chất liệu của sự an lạc, của sự giải thoát trong con người. Và vì vậy cho nên đó là những cái kết quả có thể trông thấy, có thể sờ mó được của sự tu học ngay trong kiếp này, chứ không phải đợi đến kiếp sau. Và vua cứ tiếp tục nghe như vậy. Và cuối cùng thì sau cái bài giảng thì vua rất là làm khâm phục, và ngài đứng dậy, ngài lạy xuống dưới chân của Bụt, và ngài nói rằng là lạy Đức Thế Tôn, ngày xưa con vì vô minh, con vì lầm lạc cho nên con đã gây tội lỗi, con đã ám sát ba của con. Và hôm nay xin Đức Thế Tôn nhận cho con sám hối, và con xin trở nên một người học trò của Bụt. Và đó là một cuộc hòa giải giữa hai người, giữa Bụt, giáo đoàn của Bụt và vua A Xà Thế. Thì đây là cái nội dung sơ lược, cái nội dung của kinh Sa Môn Quả, Samana Phala Sutta. Kinh còn nhiều cái hay lắm, thành ra nếu quý vị có thì giờ thì nên đọc kinh này. Bây giờ chúng ta đi sang cái kinh kế là kinh Ambata Sutta, kinh D3. Kinh này trong Hán Tạng tên là kinh A Ma Trú. Và cái hiểu tức là DC120. Amatú là tên của một chàng thanh niên Bà La Môn, học trò của một vị Bà La Môn rất là nổi tiếng, rất là thông minh, rất là học nhiều, rất là bác học. Và một hôm nghe nói buộc tới cái miệng đó, thì là cái nhà Bà La Môn đó mới gửi người đệ tử tới, người học trò tới để coi thử là buộc có phải là như người ta đã đồn hay không, có cái tướng mạo có buộc nó như thế nào, có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp như người ta đồn hay không. Thì anh chàng này dại lắm, anh ta bị tương truyền, và anh ta suốt đời nghe nói rằng là dòng Bà La Môn á, cái giai cấp Bà La Môn là giai cấp hay nhất, cao quý nhất, đẹp đẽ nhất, còn những cái giai cấp khác là không có ra gì cả. Cho nên khi mà tới gặp buộc rồi á, thì anh ta có cái thái độ rất là vô lễ, lất cất lắm. Buộc hỏi anh ta từ đâu tới, thì anh ta không có ngồi, anh ta đi đi lại lại, và chứng tỏ rằng buộc không phải là cái người đối thoại xứng đáng với anh, xứng đáng với là người đối thoại với anh. Thành ra nói qua nói lại và anh chỉ trả lời một cách là lắc gừng mà thôi, có không phải, không có giả thưa được gì cả, là tại vì trong tâm anh nghĩ rằng mình là người giai cấp cao hơn, và mình không có nên ngồi đối diện với một người giai cấp thấp. Thì trong kinh này á, nó có một cái chi tiết rất là lý thú mà cho chúng ta biết rằng là Bồ cũng dùng những cái phương pháp mà thường thường chúng ta hay dùng. Trước hết Bồ dùng cái lý luận và cái sức học của Ngài để mà chứng minh cho anh chàng Amatú biết rằng là cái giai cấp của anh á không phải là thuần túy đâu. Và không có cái tính chất quý tộc của gia đình anh còn thua cái chất quý tộc của gia đình Sát Đế Lợi, là cái gia đình của Bụt. Thì Ngài mới dùng cái kiến thức về sự học Ngài để Ngài chứng minh rằng là ngày xưa tổ tiên của anh ta đã cưới một người nô tỳ của dòng họ Sát Gia, và Bụt đã dùng những cái tài liệu lịch sử để chứng minh rằng là trong máu huyết của anh ta là có máu huyết của một người nô tỳ của dòng họ Sakya. Thành ra anh đừng có tự dương tự đắc lắm. Và anh chàng kiểu cứng, kẹt cứng, không có thể nào cãi được. Rồi sau đó Bụt mới có thể giảng đạo cho anh ta được. Thì rốt cuộc Bụt dạy anh ta được, và Bụt nói rằng là cái sự cao quý nó từ ở cái chỗ thực tập giới định và tuệ mà có, chứ không phải là do sanh ra từ một cái gia đình nào đó mà tự nhiên mình cao quý. Không phải là mình sanh ra từ cái gia đình này hay kia mà mình cao quý, mà mình phải thực tập và giới định và tuệ mới có thể thành cao quý được. Thì cuối cùng anh chàng Amatú chấp nhận cái lý luận của Bụt và trở nên một người rất là dễ thương. Cái kinh tới tức là kinh thứ tư á, kinh thứ tư tức là Sonadanda Sutta đó, nó cùng có một đề tài. Kinh này á nó tương đương với kinh Chủng Đức, kinh Chủng Đức. Kinh Chủng Đức và ký hiệu của nó tức là D122. Thì Anh chàng này, anh chàng Xuân Á Đăng Đa là một anh chàng rất là đẹp trai, rất là thông minh. Rất là thông minh. Đó là một một người Bà La Môn trẻ rất có uy tín. Một người Bà La Môn trẻ mà có cái khả năng lãnh đạo trong giới trẻ Bà La Môn. Trí thức và trẻ và giàu Bà La Môn. Thì có bữa đó nghe Bụt tới cái miền đó thì anh ta cũng muốn tới thăm cho biết. Thì các bạn mới nói tới thăm cái ông đó làm gì? Ông đâu có được bằng mình đâu có học được gì của ông. Thì Sudananda nói đừng có nên nói như vậy. Có thể là chúng ta có những cái điều chúng ta có thể học được từ Sa môn Gotama. Và vì vậy cho nên tôi muốn tới thăm Sa môn Gotama. Thì các bạn và anh ta mấy trăm người, biết 300 hay 500 gì quên rồi, nói rằng nếu anh đi cho chúng tôi đi tới. Thành ra họ rất là tin tưởng rằng là khi mà Sudananda tới nói chuyện với Bụt thế nào cũng làm cho Bụt thua xiển liễn trong một cuộc đàm luận. Thành ra họ rất là muốn tới để chứng kiến cái sự thành công vĩ đại của người lãnh tụ của họ. Anh chàng này giỏi thiệt, giỏi lắm. Ai cũng phục hết. Thì đọc, trong khi đọc kinh đó, chúng ta nên nên để ý rằng không phải là những tư tưởng của Bụt đó, là cái điều mà chúng ta có duy nhất mà chúng ta có thể học. Chúng ta nên học cái cách mà Bụt đưa ra những tư tưởng đó. Cái cách đó mới rất là hay. Còn một tư tưởng đó thì ai cũng có thể lặp lại được cả. Nhưng mà cái cách Bụt xử lý cái anh chàng này rất là dễ thương. Thì khi mà 500 người Bà La Môn trẻ trí thức mà đi vào với Bụt đó, thì Bụt mời ngồi rất là đàng hoàng, có ghế ngồi đàng hoàng hết. Rồi lúc đó thì Sudananda đang lo nghĩ, không biết rằng là bây giờ mình nên nói cái chuyện gì đây. Mình nên bắt đầu bằng câu hỏi như thế nào. Mà nếu mà đưa ra những cái vấn đề, những cái chủ đề mà không có nằm trong cái lĩnh vực chuyên môn của mình đó, thì mình có thể bị đánh bại lắm. Thì anh ta đang lo như vậy. Thì Bụt mới biết cái tâm lý, Bụt mới hỏi anh ta một câu về cái bốn bộ Vệ Đà, tức là bốn bộ kinh Vệ Đà đó, tức là cái lĩnh vực chuyên môn của anh ta. Thì Bụt